Chương 324. Thiên môn. Sở Ca quan sát tỉ mỉ lấy thiên môn. Màu vàng xanh nhạt thiên môn bên trên tràn đầy thời gian ấn ký. Từng đạo màu xanh đồng trải rộng thiên môn. Màu vàng xanh nhạt màu xanh đồng bên trên lóe ra dị dạng quang mang. Hổ Ca trừng to mắt. Một đạo tia sáng kỳ dị chợt lóe lên. Nặng nề, cổ lão, man hoang, ba loại khí tức hỗn hợp cùng một chỗ, cho người ta một loại cùng trời cùng diện cảm giác. Sở Ca sở thiên môn, một cỗ đá mát xúc cảm thản nhiên mà sinh. Thiên môn bên trên dị thường bóng loáng. Ong ong ong, một đạo dị sát đột nhiên sáng lên đến. Hào quang màu đỏ bên trong còn sót lại lấy vô biên sát phạt chi khí. Ong ong ong, một đạo vô hình gợn sóng hướng về Sở Ca chém giết mà tới. An 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 an, hư không vô tận như tờ giấy bị tùy tiện xé rách. Sở Ca hiểm mà lại hiểm tránh qua. Gợn sóng sát Sở Ca gương mặt, hướng vô biên đại địa chém qua đi. Ong ong ong, không có kinh thiên động đất động tĩnh. Rộng lớn mênh mông đại địa bên trên xuất hiện một đầu trắng đường. Trắng đường tiếp trời ngay cả, phảng phất vô bờ bến. Sở Ca trợn mắt hốc mồm nhìn xem trắng đường biến mất trên mặt đất bình đường. Hắn trong đại não xuất hiện một cái ý nghĩ điên cuồng. Cái thế giới này bị triệt để cắt ra. Xoát xoát xoát. Sở Ca rơi xuống bị trắng đường mở ra địa phương. Một đạo dài nhỏ vết nứt xuất hiện tại Sở Ca dưới chân. Vết cắt dị thường chớp nhắn. Thuận vết cắt nhìn lại, căn bản nhìn không thấy đáy. Quả nhiên, phương thế giới này bị gợn sóng vô thanh vô tức mở ra. Sở Ca trên nót rơi xuống một giọt mồ hôi. May mắn vừa mới tránh nhanh. Nếu không, một khi bị gợn sóng đánh trúng, sẽ trong nháy mắt hồn phi phách tán. Đáng sợ gợn sóng. Đây là một loại không biết lực lượng. Thẳng đến lúc này, Sở Ca mới chính thức lãnh hội đến tiên môn kinh khủng. Nguyên lai tưởng rằng chỉ cần bằng vào khí vận lực lượng liền có thể trèo lên tiên môn. Nhưng là hắc vụ cùng thần bí gợn sóng, để Sở Ca minh bạch, hết thảy đều không có đơn giản như vậy. Trèo lên tiên môn nhìn qua rất tốt đẹp, có thể cho tu sĩ phá toái hư không. Nhưng là, bên trong lại cất giấu rất nhiều hố to. Đối với phá toái hư không chi cảnh cường giả tới nói, vô luận là tiêu hồn vệ xương hắc vụ, hay là sắc bén vô cùng gợn sóng, đều không thể ngăn cản. Đây là một loại lực lượng cấp độ bên trên kém cách, hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Lại liên tưởng đến, Sở Ca bị phụ thân về sau, cái kia cố cuồng bạo tinh thần thủy triều, phương thế giới này bên ngoài, đến tột cùng là bực nào cường đại tồn tại. Sở Ca phát hiện chính mình đột nhiên không biết cái thế giới này, nguyên lai tưởng rằng đã đứng ở thế giới sau cùng, nhưng là nương theo lấy mê vụ để lộ, các loại cổ quái kỳ lạ lực lượng từng bước xuất hiện ở tại nhân gian, hết thảy đều không có đơn giản như vậy. Thậm chí, Sở Ca trong lòng có một cái lớn mật ý nghĩ, thiên môn liền là một cái hố, chuyên môn dùng để lừa giết phá toái hư không chi cảnh cường giả, dùng cái này đến khống chế thế giới tổng thể cân bằng. Đây cũng không phải là giữa thiên địa tự nhiên sinh thành pháp tắc, chẳng lành hắc vụ cùng thần kỳ gợn sóng, hai loại lực lượng tràn ngập không an lành âm độc, loại này thiết kế tràn ngập người vì làm ván cờ hương vị, tuyệt đối không phải thiên đạo gây nên. Sở Ca đánh giá thiên môn, trong lòng trong nháy mắt hiện lên vô số ý nghĩ. Ong ong ong, Cựu Châu Chí Tôn đỉnh bắt đầu rung động, từng sợi kim sắc khí vận lực lượng ở trong đỉnh lượn vòng lấy. Cùng lúc đó, cảm nhận được Cựu Châu Chí Tôn trong đỉnh khí vận, thiên môn bên trên quang mang mãnh liệt, một đạo kim cổ sáng vàng đột nhiên xuất hiện. Cột sáng dài ra theo gió, thoáng qua ở giữa, hóa thành vạn trượng độ cao. Kim sắc quang mang chiếu sáng toàn bộ thế giới, một loại tường hòa chính đại cảm giác bắt đầu tràn ngập ra. Cùng lúc đó, Cựu Tiêu phía trên còn có vô số tiên nhạc truyền đến. Người chỉ cần nghe xong, nội lực liền sẽ đi theo sao động bắt đầu. Sở Ca đứng tại kim sắc cột sáng bên ngoài, thiên môn tại cột sáng bên trong. Google khoảng cách thiên môn không đến một tay khoảng cách. Từng sợi màu vàng kim khí vận lực lượng vây quanh Sở Ca. Chỉ cần Sở Ca bước vào cột sáng bên trong, hắn sẽ liền sẽ lập tức phi thăng. Đầy trời kim sắc tường vân che đậy khắp bầu trời. Đại địa bên trên xuất hiện từng mảnh kim liên. Thiên địa dị sắc, hiện kim liên. Đây là thuận lợi hiện ra. Sở Ca nhìn xa xa thiên môn. Thiên môn ý nguyên đóng chặt lại, nhưng là bầu trời lại xuất hiện một đạo quang trụ. Hắn lần này phi thăng cũng sẽ không đi qua thiên môn. Có nên đi vào hay không? Sở Ca có chút do dự. Có thể phi thăng cơ hội ngàn vạn năm đến khó gặp. Hiện tại, cái này người khác tha thiết ước mơ phi thăng cơ hội liền bày ở trước mắt. Chỉ cần Sở Ca bước vào một bước, hắn liền sẽ lập tức phi thăng lên giới, trở thành ngàn đã qua vạn năm cái thứ nhất thành công phi thăng người tu hành. Chủ thượng, phải bắt được cơ hội lần này. Chủ thượng, phi thăng không dễ. Đây chính là ngàn năm một thở phi thăng cơ hội tốt, vô số giang hồ anh hùng mang một bước cuối cùng. Thập cường võ giả vô địch kích động toàn thân run rẩy. Một ngày không phi thăng, thì một ngày trung vi phàm nhân. Phá toái hư không chi cảnh cường giả, dù cho lại vô địch, vẫn là không có thoát khỏi nhục thể phàm thai hạn chế, cuối cùng sẽ hóa thành một nắm cát vàng. Mà phi thăng liền khác biệt. Chuyên môn chỉ cần có thể phi thăng lên giới, siêng năng tu luyện về sau, có thể đồng thọ cùng trời đất, nhật nguyệt đồng huy, tuổi thọ kéo dài vô tận. Đây mới thực sự là tu hành. Chủ thượng, cơ hội khó được, nên nắm chắc cơ hội tốt. Chủ thượng, chúng ta cũng muốn nhìn một chút thượng giới sự tình. Chủ thượng, còn xin chủ thượng nghĩ lại. Đông Hoàng Thái Nhất vô danh, cùng Bắc Danh Tử đều đứng ra. Ba người bọn họ là uy tín lâu năm cường giả, biết chắc hiểu phá toái hư không dễ. Sở Ca năm nay cũng liền ra mặt. Con đường tu hành từ từ, hẳn là bắt lấy mỗi một lần có thể tăng lên cơ hội. Sở Ca đã là phá toái hư không chi cảnh cường giả, hắn nếu là tiếp tục ở tại hạ giới thì vĩnh viễn không có khả năng đạt được tăng lên. Nếu là có thể bắt lấy cơ hội lần này phi thăng lên giới, tiền đồ vô lượng a. Cùng lúc đó, phạm vi ngàn dặm bên trong người đều chú ý tới cái kia đạo tiếp trời ngay cả địa quan trụ. Xoát 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 xoát, vô số giang hồ nhân sĩ đều như là kiến hôi tụ lại tới. Bọn hắn xa xa ngắm nhìn, có người nhận ra Sở Ca, đó là Đại Chu Vương triều hoàng đế Sở Ca sao? Một thân vương khí, nhìn qua rất có vài phần thiên tử bộ dáng. Sở Ca mặc một thân long bào, toàn thân phát ra thiên tử khí, càng có kim quang hộ thể, giống như một tôn chân thần dạo chơi nhân gian. Hắn đây là muốn phi thăng sao? Có người hoảng sợ nói. Kim sắc bên trong cột ánh sáng có một loại thần kỳ sức hấp dẫn, mỗi một cái nhìn về phía kinh ở người đều có loại muốn đi vào ý nghĩ. Đó là thiên môn, có thể bay thăng địa phương. Đáng hận chúng ta thực lực không đủ, không cách nào phi thân. Nếu không, như thế nào lại sai hơn 1000 năm khó gặp một lần. Vô số võ lâm quần hùng bóp cổ tay thở dài. Trong bọn họ tuyệt đại bộ phận người vẫn chưa tới chỉ huyền cảnh giới, làm sao có thể đủ phi thăng? Các ngươi đoán xem, Đại Chu hoàng đế Sở Ca có thể hay không phi thăng? Một thanh âm đột nhiên vang lên, tất cả mọi người đồng loạt nghiêng đầu đi. Nguyên lai là Đại Tùy hoàng đế Dương Quảng. Niệm niệm, huynh là cầm vẫn là ngư? Nha đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ừm. Tại sao? Chương 325. Sở Ca hôm nay vừa mới khai quốc, hắn từng hứa hẹn nói là muốn nhất thống thiên hạ, vì vạn dân mưu phúc lợi. Thế nhưng, hắn hiện tại muốn phi thăng. Chư vị thấy thế nào đâu? Dương Quảng bị người vây quanh, đi vào trong đám người. Dương Quảng khắp khuôn mặt là đắc ý. Tại Sở Ca đăng cơ về sau, hắn còn tưởng rằng hết thảy đều xong. Sở Ca muốn người có người, muốn binh có binh. Vô luận là cường giả đỉnh cao hay là xông pha chiến đấu binh sĩ, Đại Chu Vương triều đều cái gì cần có đều có. Đây là Minh giáo nội tình, cũng là Sở Ca át chủ bài. Dương Quảng lúc đầu chuẩn bị hiệu lệnh thiên hạ quần hùng cùng một chỗ đối với Đại Chu Vương triều động thủ. Bây giờ xem ra, đã không cần. Chỉ cần Sở Ca phi thăng lên giới, như vậy Đại Chu Vương triều sẽ là một mảnh vụn cát. Một đám giang hồ nhân sĩ tạo thành triều đình, lại có thể duy trì bao lâu đâu? Thậm chí, Dương Quảng đều không cần dẫn binh đến công. Hắn chỉ cần yên lặng chờ đợi, Đại Chu Vương triều liền sẽ chính mình sinh ra náo động. Đến lúc đó, Dương Quảng liền sẽ lĩnh Đại Tùy Vương triều bộ đội tinh nhuệ đem Đại Chu Vương triều trong nháy mắt tiêu diệt. Thiên hạ này chung quy là ta Đại Tùy hướng. Dương Quảng khắp khuôn mặt là đắc ý thần sắc. Hắn chắc chắn Sở Ca tất nhiên sẽ phi thăng lên giới. Đợi đến Sở Ca phi thăng về sau, ta Đại Tùy Vương triều sẽ trước binh phạt tuần. Đến lúc đó, chư vị có thể nhập ta Đại Tùy Vương triều binh doanh. Chỉ cần các vị nguyện ý vì ta Đại Tùy Vương triều bán mạng, phong hầu bái tướng đều không phải là việc khó. Dương Quảng bắt đầu lôi kéo người tâm. Tại Sở Ca đả kích phía dưới, Đại Tùy Vương triều bộ đội tinh nhuệ tổn thất nặng nề. Hiện tại, Dương Quảng nhu cầu cấp bách tổ kiến một nhánh từ võ lâm nhân sĩ tạo thành đội ngũ. Hắn muốn bằng cho mượn chi đội ngũ này, chém đầu Đại Chu Vương triều nhân vật trọng yếu, tiếp theo đánh tan Đại Chu Vương triều. Dương Quang vừa mới nói xong, thật nhiều võ lâm nhân sĩ ánh mắt đều đang nhấp nháy. Bọn họ đều là một đám đầu đao liếm huyết nhân, sinh tử căn bản không để vào mắt, giết người cướp của, nhu tài sát hại tính mệnh, bước vẽ liền là một cái tự tại. Hiện tại, Dương Quang nguyện ý đem bọn nó thu được trong quân, cái này chẳng phải là một cái ngàn năm một thở cơ hội tốt. Nghĩ đến Sở Ca hôm nay ở tại trong hoàng cung, phân đất phong hầu tứ đại, hầu gia hành động vĩ đại, có chút võ lâm nhân sĩ trong lòng liền có chút vội vã không nhịn nổi. Bệ hạ, ta chính là Tây Bắc Đao Vương Sở Cung Đao. Bệ hạ, ta chính là Đông Bắc Tuyết Vực Tuyết Thiên Tầm. Bệ hạ, ta chính là Lăng Vân Thiền Chùa Ngũ Hoa Hòa Thượng. Mấy cái võ lâm nhân sĩ dẫn đầu tiến đến Dương Quang bên người, muốn chiếm chỗ tốt. Thật tốt, tốt. Đại Tùy Vương triều cần các ngươi những thứ này thế gian nghe tiếng cao thủ. Dương Quang trên mặt mang theo ý cười, trong lòng mụ nó, cái gì Tây Bắc Đao Vương, không đến chỉ huyền cảnh giới Đao Vương, có thể hay không yếu điểm mà mặt. Đông Bắc Tuyết Vực Tuyết Thiên Tầm. Trời rất nóng mặc áo đông, đầu óc có hô a. Cuối cùng, cái này Lăng Vân Tiền Chùa Ngũ Hoa Hòa Thượng lại là cái gì quỷ? Trong ngực ôm một cô nương, trong tay còn đang nắm một cái đùi gà. Một đám hiếm thấy. Dương Quảng nụ cười có chút cứng ngắc. Hắn cũng không quan tâm những người này sinh ra. Nhưng là, ngươi dù sao cũng phải có chút tài năng a. Dương Quảng, giống như bọn hắn không quá tin tưởng ngươi. Sở Ca thực biết phi thăng sao? Chu Hậu Chiếu tiến đến Dương Quảng bên người, chớp mắt to. Hắn hiện tại muốn cùng Dương Quảng một chỗ hành động sưởi ấm, cộng đồng đối kháng tà ác Đại Chu Vương triều. Nói nhảm, Sở Ca đã là phá toái hư không chi cảnh cường giả, hắn lại đứng trước loại này ngàn năm khó cầu cơ hội. Hoạt động ngươi đầu góc heo, ngươi nếu là Sở Ca, ngươi có thể hay không phi thăng? Dương Quảng tức giận chừng một chút Chu Hậu Chiếu, làm hoàng đế không mang theo đầu góc sao? Chỉ cần là cái bình thường tu sĩ, ai không muốn phá toái hư không? Càng đừng đề cập Sở Ca loại này có được yêu nghiệt thiên phú thiên tài, liên miên bất tận hạ giới sinh hoạt, cùng trong truyền thuyết ầm ầm sóng dậy thượng giới, đồ đần đều biết làm sao chọn. Dương Quảng lại nói ra đại đa số người lời nói trong lòng, nhưng là rất lớn một bộ phận người còn tại quan sát. Nếu như Sở Ca phi thăng lên giới, như vậy phá điểm Đại Chu Vương triều, chuyện này là có thể đi. Nhưng là nếu như Sở Ca không có phi thăng, cái này việc vui liền lớn. Sở Ca là có thủ tất báo tính cách, loại thời điểm này bỏ đá xuống giếng người tất nhiên sẽ đã chết cực thảm. Vạn nhất Sở Ca không có phi thăng đâu, nếu như bị Đại Chu Hoàng Đế biết rõ chúng ta chuẩn bị ám toán hắn, chúng ta sẽ chết rất thảm rất thảm. Có người đưa ra không đồng ý với ý kiến, tất cả mọi người hiện ra trầm tư. Trong đầu của bọn họ tiếng vọng lên Sở Ca những năm này làm việc, diệt Phật giáo, diệt đạo giáo, tàn sát Mông Nguyên cường giả, càng nhiều lần nhục nhã Đại Tùy Vương triều cùng Đại Minh Vương triều hoàng thất, cùng loại này tuyệt thế ngoan nhân là địch, không biết lúc nào liền sẽ chết không chôn thây địa điểm. Biết thì thế nào, hắn lập tức liền muốn phi thăng. Dương Quảng cười lạnh không, đến lúc nào rồi, còn e ngại Sở Ca như là e ngại lão hổ. Sở Ca là người càng là tu sĩ, chỉ cần hắn đang còn muốn trên con đường tu hành tiến thêm một bước, Sở Ca liền tuyệt đối sẽ không từ bỏ trèo lên thiên môn ý nghĩ. Đây là nhân tính bản năng, một loại bản thân không ngừng tăng lên dục vọng. Ai không muốn trường sinh bất lao đâu? Nếu như Dương Quảng là phá toái hư không chi cảnh cường giả, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự phi thăng. Tại hạ giới làm thổ hoàng đế có cái có ý tứ gì? Đi xem một lần rộng lớn hơn thế giới mới là nam nhân tối trung cực mộng tưởng. Chúng ta cảm thấy Sở Ca cũng sẽ không phi thăng. Sở Ca là Đại Chu Vương triều đời thứ nhất hoàng đế, hắn làm sao lại tùy tiện bỏ qua nàng quốc gia đâu? Có giang hồ nhân sĩ hay là cầm không đồng ý với ý kiến, coi như hắn Sở Ca thống nhất toàn bộ đại lục, lại có ý gì đâu? Hắn cùng hạ giới đã đều vô địch. Dương Quảng thực sự nghĩ không ra Sở Ca lưu tại hạ giới lý do, vô luận là từ thực lực tăng lên bên trên, hay là từ tương lai phát triển góc độ bên trên, Sở Ca đều không có bất kỳ cái gì lý do lưu tại hạ giới. Để cho chúng ta nhìn một chút, ai sẽ đoán đúng? Dương Quảng gắt gao nhìn chằm chằm Sở Ca. Sở Ca một ngày không có phi thăng, Đại Chu Vương triều liền sẽ gắt gao đè ép Đại Tùy Vương triều. Chỉ có vặn ngã Sở Ca khối này cự thạch, Đại Tùy Vương triều mới có thở dốc chỗ trống. Như vậy, ngươi đến tột cùng sẽ làm sao chọn đâu? Dương Quảng trong lòng có 90% chắc chắn, Sở Ca nhất định sẽ lựa chọn phi thăng. Lấy hắn đối với Sở Ca hiểu, Sở Ca không hề giống là một cái mê luyến quyền vị người, hắn càng giống là một cái du đãng thiên nhai lãng tử, làm một chút chính mình muốn làm sự tình, giết một chút nhìn xem không vừa mắt người. Loại người này đối với quyền lực không có dục vọng, cho nên quyền lợi cũng không có cách thuyết phục bọn hắn lựa chọn. Tới đi, làm ra ngươi lựa chọn a. Dương Quảng khắp khuôn mặt là nụ cười, hắn phảng phất đã thấy Đại Tùy Vương triều thống nhất thiên hạ hình tượng, cựu thiên chi thượng. Sở Ca quan sát tỉ mỉ suy nghĩ phía trước tiếp trời ngay cả địa quang trụ, một cỗ to lớn sức hấp dẫn hướng về Sở Ca bao phủ mà tới. Sở Ca thân thể chậm rãi hướng lên lơ lửng trên không. Sở Ca nhìn qua muốn phi thăng, ta cũng đã nói, Sở Ca tuyệt đối sẽ phi thăng. Phương thế giới này cùng hắn mà nói, đã hoàn toàn không có thú vị. Chương 326. Đi thôi, ngươi đã sớm có thể đi. Chỉ cần Sở Ca phi thăng sau đó, phương này thiên hạ liền là Dương Quảng nói tính toán. Con ông. Thiên tướng dị sắc, tử khí đông lai, to lớn cổ sáng lại găng tấp. Sở Ca trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, chậm rãi nắm tay, một cỗ ngập trời khí thế phóng lên tận trời. Hư không kinh hãi, thiên địa biến sắc. Ầm ầm. Sở Ca hướng về kim sắc cổ sáng một quyền đánh ra. Ong ong ong. Sở Ca một quyền này phảng phất siêu việt thời gian cùng không gian. Sắc bén quyền mang trong nháy mắt quét sạch toàn bộ thiên khung. Vô tận uy lực làm cả hư không đều tản mát ra dọa người gần sóng. Ong ong ong. Kim sắc cột sáng đột nhiên trở nên sáng tỏ bắt đầu. Một mảnh biển lớn màu vàng nóng vậy mà vào hư không bên trong xuất hiện. Cuồn bạo mãnh liệt sóng biển không ngừng đập vào hư không. Trong nháy mắt hóa thành ngập trời nộ hải, hướng về Sở Ca bao phủ đi qua. Ầm ầm. Sở Ca sôi trào mãnh liệt lực quyền cùng kim sắc sóng biển đụng vào nhau. Kinh khủng chấn động âm thanh trên bầu trời không ngừng vang lên. Làm hai đạo không thể tưởng tượng nổi một kích đụng vào nhau lúc, thiên khung phía trên lập tức bộc phát ra giống như tinh thần nổ tung hào quang lộng lẫy. Vô tình cương phong bốn phía quét sạch. Hai nhân khí cảnh dư âm không ngừng nổ vang. Liền ngay cả cái kia đạo giống như tuyên cổ mà tới thiên môn, đều bị cái kia kinh khủng giao chiến ánh chiều tà giao động lấy. Hư không càng là không ngừng chấn động, phảng phất phỏng vấn. Ngoài, Sở Ca làm trung tâm trong không gian, vậy mà sản sinh một loại cực kỳ cuồng bạo thời không loạn lưu. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Vô số xem náo nhiệt giang hồ nhân sĩ tại cuồng bạo loạn lưu bên trong kêu cha gọi mẹ. Bọn họ đều là chuẩn bị nhìn Sở Ca phi thăng người, không nghĩ tới vậy mà gặp thai bay vạ gió. Tu vi yếu cái nhỏ tại chỗ bị cuồng bạo khí thế cùng sóng đè nát thành một đoàn huyết vụ. Cho dù là chỉ huyền chi cảnh giang hồ nhân sĩ, cũng sẽ ở thời không loạn lưu trùng kích vào thân chịu trọng thương. Chỉ có đại tông sư trở lên các cường giả mới có thể miễn cưỡng chống cự. Dù vậy, bọn hắn người cũng bị thương nặng. Quả nhiên có bẫy. Cửu Thiên chi thượng, Sở Ca ánh mắt bên trong toát ra quả là thế thần sắc. Trèo lên thiên môn. Trèo lên thiên môn. Phi thăng lời nói không phải là từ thiên môn mà vào sao? Với lại, Sở Ca phi thăng thời gian cũng nắm chắc quá khéo a. Thiên môn bên trên chẳng lành hắc vụ vừa mới biến mất, tiếp trời ngay cả kim trụ liền xuất hiện. Có thượng giới đại nhân vật ở trong tối tính toán Sở Ca. Một cái cực kỳ to gan ý nghĩ lập tức xông vào trong óc. Sở Ca không tự chủ được nhớ tới người thần bí kia nói chuyện. Ngươi chính là đời sau nhân hoàng. Nhân hoàng? Sở Ca trong con ngươi hiện lên một đạo phong mang thần sắc. Hắn là Đại Chu Vương triều hoàng đế. Đế vương không thể đủ. Thu này, Sở Ca ghi lại. Đợi đến Sở Ca trở lại thượng giới, nhất định phải điều tra rõ ràng đến cùng là ai ở trong tối hại chính mình. Sở Ca sẽ cả gốc lẫn lãi đem chính mình chỗ gặp ám toán còn trở về. Giang giác, giang giác, giang giác. Từng đạo kim sắc vết nứt xuất hiện tại kim trụ bên trên. Tại một trận rợn người vỡ tan âm thanh bên trong, kim sắc cột sáng đột nhiên hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Từng mảnh kim quang ở không trung lóe ra. Sau đó, chậm rãi biến mất. Cô này bị người nhìn trộm cảm giác rốt cục biến mất. Sở Ca sau lưng chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn hiện tại chỉ là phá toái hư không chi cảnh tu sĩ. Tại hạ giới, hắn là có thể quét ngang một thế cường giả vô địch. Nhưng là tại cái kia thần bí phi thăng chi giới, phá toái hư không chỉ là điểm xuất phát mà thôi. Sở Ca hiện tại còn không có đủ cùng thượng giới người chính diện đọ sức thực lực. Có ý tứ, đến tột cùng là ai có thể từ thượng giới đem lực lượng chuyển tống đến hạ giới đâu? Ngàn đã qua vạn năm chưa hề xuất hiện qua loại hiện tượng này. Có thể khẳng định là có thể làm được loại sự tình này người, cho dù là tại thượng giới, cũng tuyệt không phải hạ người vô danh. Sở Ca độc lập tại thiên khung phía trên, ánh mắt lại một lần rơi vào màu vàng xanh nhạt thiên môn bên trên. Trong cõi u minh tự có một loại trực giác, muốn phi thăng, tốt nhất là thông qua thanh đồng cửa. Trực tiếp phi thăng sợ rằng sẽ gặp phải không cũng biết nguy hiểm. Ong ong ong, Cựu Châu Chí Tôn đỉnh xuất hiện ở tại Sở Ca trên tay. Từng đạo màu vàng kim khí vận lực lượng cùng trong đỉnh lưu chuyển lên. Vậy mà đã đạt tới hơn phân nửa, tiếp cận 2-3 độ cao. Sở Ca mặt lộ vẻ vui mừng. Như thế đến nay, đem khí vận tiểu đỉnh tràn đầy ở trong tầm tay. Soát soát soát. Sở Ca thân ảnh trong nháy mắt ở không trung biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, Sở Ca liền xuất hiện tại Dương Quảng bên người. Ta nghe nói ngươi muốn diệt vong Đại Chu. Sở Ca thanh âm phi thường lạnh lạnh. Một giây sau, Dương Quảng bên người Võ Lâm quần hùng nhóm thoát thân giống như rời xa. Dương Quảng, Võ Lâm những anh hùng vận chuyển các loại khinh công, trong nháy mắt thoát đi. Không đến thời gian nháy mắt, Dương Quảng một người lẻ loi đứng tại chỗ. Dương Quảng sắc mặt trướng đến đỏ bừng, vừa tức vừa giận lại sợ. Khí là vừa vặn những người kia luôn miệng nói muốn cùng hắn cùng một chỗ diệt vong Đại Chu. Kết quả, làm Sở Ca xuất hiện sau đó, những người này chạy sò con thỏ đều nhanh. Chấm đương nhiên muốn diệt vong Đại Chu. Ngươi nếu là phi thăng, thiên hạ này chính là ta nói tính toán. Dương Quảng con mắt cao cao nhô lên. Đã sinh Dương gì sinh Sở, chỉ cần Sở Ca còn sống một ngày, hắn Dương Quảng liền vĩnh viễn không có ngày nổi danh. Muốn diệt ta Đại Chu vương triều, phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Đối mặt phẫn nộ Dương Quảng, Sở Ca mặt không biểu tình. Luận cấp bậc thực lực, ba tôn phá toái hư không chi cảnh cường giả đủ để nghiền ép hết thảy. Luận binh sĩ năng lực tác chiến, Minh giáo nội tình vốn liếng căn bản không giả. Đại Tùy vương triều căn bản vốn không có cùng Đại Chu vương triều đối chiến thực lực. Không biết ai cho Dương Quảng lòng tin. Ngươi như chiến ta liền chiến. Ta cho ngươi một tháng thời gian dùng đến tụ binh. Ngươi là cầu viện cũng tốt hay là kết minh cũng được. Một tháng về sau, ngay tại thành Lạc Dương bên ngoài, ngươi ta quyết một trận thắng thua. Sở Ca mỉm cười, vừa vặn có thể cho mượn cơ hội này, đem Đại Tùy vương triều cùng Đại Tùy vương triều sau lưng thế lực nổ tận gốc. Vì Đại Chu vương triều miễn trừ nỗi lo về sau. Ngươi nói thật. Dương Quảng con mắt lóe sáng. Hắn lúc đầu cho là mình hẳn phải chết, không nghĩ tới Sở Ca vậy mà buông tha hắn. Như thế đến nay, hắn còn có cơ hội tập hợp lại, làm lại từ đầu. Thật, ngươi chớ có hối hận. Ta Đại Tùy vương triều có trăm vạn sông pha chiến đấu chi sĩ. Ngươi hôm nay thả ta, ngày khác ta chắc chắn đạp phá Đại Chu vương triều. Dương Quảng bị Sở Ca không vô cùng không để ý thái độ chọc giận. Hắn cứng cổ thả vài câu lời nói hung ác. Nhìn qua khí không được. Nói xong sao? Nói xong cũng đi thôi. Sở Ca sắc mặt lạnh nhạt, hai mắt phảng phất xem thấu hết thảy. Dương Quảng sở dĩ nói như vậy, chủ yếu là lo lắng Sở Ca lật lọng, không thả Dương Quảng trở về. Sở Ca trong ánh mắt hiện lên một tia trêu tức. Dương Quảng thật đúng là cái diễn kịch cao thủ. Nếu không phải Dương Quảng còn có một tia giá trị lợi dụng, hắn đã sớm động thủ diện trừ Dương Quảng. Dương Quảng, ta đề nghị ngươi, nhất định phải làm chuẩn bị cẩn thận lại đến. Lần tiếp theo, ta đem lấy ngươi đầu. Ngươi chuẩn bị kỹ càng đối mặt tử vong sao? Niệm niệm, huynh là cầm vẫn là ngư? Nha đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưm. Tại sao? Chương 327. Dương Quảng, ngươi sợ chết sao? Sở Ca nhàn nhạt thanh âm tại bầu trời vang lên, cũng không có khản cả giọng uy hiếp, cũng không có tràn ngập cừu hận giọng nói. Sở Ca chỉ là tại trình bày một sự thật. Hắn ánh mắt không có bất kỳ cái gì gợn sóng, phảng phất đang nhìn một người chết. Ngươi? Dương Quảng nghe vậy biến sắc. Sở Ca là thật nghĩ giết hắn? Dương Quảng sắc mặt trở nên âm trầm xuống. Sở Ca, ngươi nếu là muốn giết ta, giết chính là, có gì cần như thế làm nhục ta? Dương Quảng trong lòng kìm nén bực bội. Đồng dạng là đế vương, Sở Ca vẫn là cái thế giới này mạnh mẽ nhất đám người này thứ nhất, mà hắn tại khí vận lực lượng giúp đỡ bên dưới, cũng bất quá mới vừa vào lục địa thần tiên. Với lại, cảnh giới bất ổn, lúc nào cũng có thể ngã xuống. Ta chỉ là thông chi ngươi một tiếng, đừng trách là không nói trước. Sở Ca khẽ cười một tiếng. Dương Quảng tựa như là một thất sói đói, trốn ở âm lãnh địa phương đang yên lặng theo dõi hết thảy. Loại người này, quá ác tâm. Ngươi không biết hắn lúc nào nhảy ra, cho ngươi đến một lần. Loại này không bị khống chế tên điên, hay là sớm ném gần địa ngục đi thôi. Dương Quảng giết cha phệ huynh, đem muội muội tại trong sông sống sờ sờ chết đuối. Loại người này chết chưa hết tội. Cút đi. Liên để đầu ngươi tại trên cổ ở lâu mấy ngày. Sở Ca nhàn nhạt thanh âm lại một lần vang lên. Dương Quảng sắc mặt một hồi thanh một hồi trắng. Hừ. Sở Ca, ngươi khinh người quá đáng. Ta sẽ đem hôm nay chỗ nhận hết thể khuất nhục cũng còn trở về. Dương Quảng sụ mặt, cố nén cơn giận, nổi giận đùng đùng đi. Đợi đến Dương Quảng đi xa, Sở Ca trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Một phương diện, hắn là muốn nhìn xem Dương Quảng sẽ làm thế nào. Một phương diện khác, đã thượng giới người coi trọng như vậy cái thế giới này. Cái thế giới này chính xác có cái gì không muốn người biết bí mật. Hiện nay thế giới, từ thượng cổ lưu truyền tới nay quốc gia bên trong, chỉ có Đại Tùy Vương triều nước Tá xa xưa nhất. Nếu như trên cái thế giới này thật có bí mật gì lời nói, cũng nên tại Đại Tùy Vương triều trong tay. Sở Ca thân ảnh thời gian lập lòe, từ phía trên ở giữa biến mất. Tại Sở Ca vừa mới đứng thẳng địa phương, một đạo hư ảnh đang tại chậm rãi biến mất. Trong hoàng cung, Đông Quân Diễm Phi chính tựa ở trên long ỷ buồn ngủ. Nàng thỉnh thoảng mở mắt ra, nhìn một chút long ỷ. Trong lòng người kia từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Đông Quân Diễm Phi trong lòng hiện ra một cỗ thất lạc đến. Sở Ca vừa mới đi vào cung điện, liền thấy một cái mỹ nhân tới cực điểm nữ nhân ghé vào trên long ỷ. Đông Quân Diễm Phi ngủ say. Trong hoàng cung ánh nến chớp động lên. Từng sợi ánh lửa tại to lớn cung điện ngược ảnh được hiện. Ba ba ba. Sở Ca chậm rãi đi đến Đông Quân Diễm Phi bên người, lặng lặng nhìn xem mỹ nhân tuyệt thế mà. Đông Quân Diễm Phi mặc một thân cung trang, hoàn mỹ đem thân thể khúc đường bày ra. Tối quần dài màu lam tại ánh đèn chiếu rọi xuống chiếu lấp lánh. Váy dài mép váy nâng ở dưới mặt đất. Đông Quân Diễm Phi dung mạo buông xuống, như vẻ mỹ lệ trên gương mặt tràn đầy vui sướng thần sắc. Có lẽ là mơ tới cái gì chuyện cao hứng. Đông Quân Diễm Phi khẽ miệng nhẹ nhàng nhếch lên, mê người môi đỏ lúc khép mở, tràn ngập vô tận dục hoặc. Mềm mại tóc dài mềm mại xõa trên bờ vai, một khỏa tối bảo thạch màu lam tô điểm ở tại như là thác nước tóc dài bên trên. Ngủ mỹ nhân, thật đẹp. Sở Ca trong lúc nhất thời nhìn ngốc. Lấy phía trước Đông Quân Diễm Phi mặc dù một mực đang hầu hạ Sở Ca, nhưng là còn chưa hề thể hiện ra loại này tiểu nữ nhân tư thái. Sở Ca đáy lòng mềm mại nhất một chỗ bị xúc động. Sở Ca có chút xoay người, khoảng cách gần quan sát cái này Đông Quân Diễm Phi. Đông Quân Diễm Phi hô hấp xuất hiện một tia rất nhỏ hỗn loạn, bị Sở Ca nhạy cảm phát giác được. Tiểu tử, còn trang. Sở Ca cũng không ngừng phá Đông Quân Diễm Phi, liên la lặng lặng đứng ở nơi đó, lặng lặng nhìn xem Đông Quân Diễm Phi. Một vòng đỏ ửng từ Đông Quân Diễm Phi thiên nga trên cổ chậm rãi phương bò lên. Không đến một phút thời gian, Đông Quân Diễm Phi đỏ mặt cùng quả táo giống như, nhìn qua phi thường đáng yêu, để cho người ta có một loại muốn cắn một thanh xúc động. Sở Ca trong mắt tràn đầy ý cười, hắn liền đứng tại Đông Quân Diễm Phi trước mặt, đợi đến nàng lại cũng không nín được. Sở Ca cái mũi hoạt động, Đông Quân Diễm Phi trên người có một cỗ giống như xạ hương hương vị, ngay bắt đầu phi thường dễ chịu, thanh đạm nhưng lại mê người. Đây không phải son phấn hương vị, là Đông Quân Diễm Phi mùi thơm cơ thể. Sở Ca con mắt trừng lớn, lấy phía trước tại sao không có phát hiện Đông Quân Diễm Phi bí mật này. Sở Ca tiến đến Đông Quân Diễm Phi cái cổ bên cạnh, thật sâu hít một hơi, thơm quá, cô này mùi nhạt nhã yên tĩnh, hương vị tốt lắm. Lấy phía trước tại sao không có phát hiện Đông Quân Diễm Phi tốt như vậy một cái ưu điểm. Ân. Sở Ca mãnh liệt ngẩng đầu, ánh nến bắt đầu lắc lư. Đông Quân Diễm Phi gấp nhắm chặt hai mắt, nhìn lầm. Sở Ca trong ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc, hắn vừa mới cảm giác được có người tại nhìn chăm chú chính mình. Sở Ca giả trang túi đầu đi nghe Đông Quân Diễm Phi trên thân mùi thơm. Tiếp theo một cái chớp mắt, Sở Ca mãnh liệt ngẩng đầu, vừa vặn cùng một đôi bất an con người đối đầu. Đông Quân Diễm Phi trong ánh mắt mang theo một vẻ bối rối. Nàng sớm tại Sở Ca đi vào trong hoàng cung thời điểm liền tỉnh. Đông Quân Diễm Phi muốn cho Sở Ca quan tâm một lần chính mình, cho nên một mực giả vờ ngủ lấy. Tại Sở Ca nhìn nàng thời điểm, Đông Quân Diễm Phi một mực đang lén lút đánh giá Sở Ca. Nàng có rất ít cơ hội cùng Sở Ca một chỗ, cho nên nàng biểu hiện rất cẩn thận. Không nghĩ tới, vẫn là bị Sở Ca phát hiện. Sở Ca trong ánh mắt hiện lên một tia hiểu ra. Thì ra là thế. Đông Quân Diễm Phi tầm nhìn cùng Sở Ca tiếp xúc, như là bị quấy nhiễu đến mai con, trong nháy mắt dịch chuyển khỏi. Đông Quân Diễm Phi mặt càng đỏ, liên quan lấy không khí bên trong cái kia cỗ hương khí cũng biến thành càng thêm nồng nặng. Đông Quân Diễm Phi vụng trộm nhìn Sở Ca sắc mặt, phát hiện cái sau không có tức giận về sau, một khỏa phương tâm trở xuống trong bụng. Hôm nay gian khổ, sắp trời muộn, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút ta. Sở Ca quay người rời đi, trong lòng của hắn có chút phức tạp. Đông Quân Diễm Phi dáng dấp có đẹp hay không? Đương nhiên, nhưng là Đông Quân Diễm Phi là Sở Ca triệu hoán nhân vật, hắn không muốn cùng chính mình triệu hoán nhân vật sinh ra quan hệ thế nào. Tối thiểu nhất, hiện tại không muốn. Có thể dạo chơi nhân gian, nhưng là Sở Ca tuyệt đối sẽ không đem chính mình rơi vào đi. Đông Quân Diễm Phi nhìn qua Sở Ca hình bóng, trong mắt đẹp hiện lên vẻ cô đơn. Khó đạo chủ bên trên đối với mình một điểm tình ý cũng không có sao. Đông Quân Diễm Phi tâm tình phi thường xa xút. Nàng vì Sở Ca làm nhiều chuyện như vậy, liền là muốn gây nên Sở Ca lực chú ý. Không nghĩ tới, không những không có đem hai người quan hệ rút ngắn, ngược lại, càng ngày càng xa. Đông Quân Diễm Phi thất hồn lạc phách ngồi yên ở trên mặt đất, hai cái tinh tế cánh tay ôm đầu gối, như nước trong con ngươi tràn đầy thất lạc. Nàng có chút không biết phải làm sao. Nàng đem chính mình giá trị đã bày ra, một cái hiểu lễ nghi còn nghe lời nữ nhân. Đến cùng, Sở Ca thích gì loại hình nữ nhân? Đông Quân Diễm Phi lâm vào thật sâu suy nghĩ ở trong đổ. Niệm niệm, huynh là cầm vẫn là ngư? Nha đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ừm. Tại sao? Chương 328. Ánh đến thăm thẳm. Đông Quân Diễm Phi lâm vào thật sâu bản thân trong hoài nghi. Vô luận là mỹ mạo hay là tài tình, Đông Quân Diễm Phi đều không thua ở tại người. Đông Quân Diễm Phi lại nhìn sang chính mình dáng người. Sở Ca làm sao lại không thích chính mình đâu? Một cái lớn mật ý nghĩ đột nhiên tại Đông Quân Diễm Phi trong đầu lóe ra. Đông Quân Diễm Phi bị ý nghĩ này của mình kinh ngạc đến ngây người. Chẳng lẽ nói, Sở Ca không thích nữ nhân sao? Mỗi ngày có nhiều như vậy tuyệt thế mỹ nữ hầu ở Sở Ca bên cạnh thân, cũng không gặp Sở Ca đối với cái nào mỹ nữ ra tay. Đông Quân Diễm Phi bừng tỉnh đại ngộ. Hết thảy phảng phất đều có giải thích hợp lý. Đông Quân Diễm Phi tâm tình càng thêm xa xút. Sở Ca tình nguyện ưa thích nam nhân cũng không thích chính mình. Đơn giản lẽ nào lại như vậy? Cái này không hiểu phong tình ngốc tử. Đông Quân Diễm Phi cắn môi đỏ, ngơ ngác nhìn qua trong cung điện ánh nến. Một khỏa phương tâm đều vỡ thành sủi cảo nhân bánh. Đông Quân Diễm Phi không sợ cùng những nữ nhân khác tranh Sở Ca. Loại này vượt giới tính đả kích cường độ thật sự là quá lớn. Đông Quân Diễm Phi một lát chưa kịp phản ứng. Đông Quân Diễm Phi trầm thấp nhìn xem vàng son lộng lẫy hoàng cung. Tất cả kỳ vọng đều hóa thành thoáng qua như mây khói. Ai? Khả năng đây là số mệnh a. Soát soát soát. Ngay tại Đông Quân Diễm Phi hối hận thời điểm, Sở Ca đi mà quay lại, đi thẳng tới Đông Quân Diễm Phi bên người. Sau đó chặn ngang đem Đông Quân Diễm Phi ôm lấy đến. Đông Quân Diễm Phi chăm chú tựa ở Sở Ca trên lồng ngực. Một đôi tiện nước hai con ngươi chăm chú nhìn Sở Ca tấm kia xuất khí bức người mặt. Rất đẹp ở trai nha. Dù cho lặng lẽ nhìn Sở Ca trăm ngàn lần, ý thì anh nguyên nhìn không án. Đông Quân Diễm Phi đột nhiên tha thứ Sở Ca. Ưa thích nam nhân cũng không có cái gì không tốt, chỉ cần Sở Ca đối với mình tốt là được. Đông Quân Diễm Phi mím chặt môi, trong ánh mắt hiện lên một tia dứt khoát. Ai cũng không thể đem Sở Ca từ bên cạnh mình cướp đi, dù là hắn là cái nam. Phát giác được Đông Quân Diễm Phi ánh mắt, Sở Ca cúi đầu, khóe miệng có chút nhếch lên. Vất vả a, ta đưa ngươi về tẩm cung. Đông Quân Diễm Phi hôm nay phụ trách chủ tính Trung Đại Chu Vương triều khai quốc điển lễ. Tất cả mọi chuyện, vô luận chi tiết, đều muốn trước đi qua Đông Quân Diễm Phi tay. Có thể nói, lần này khai quốc nghi thức hoàn toàn là Đông Quân Diễm Phi một người xử lý. Vô luận là phô trương hay là nghi thức, Đông Quân Diễm Phi đều làm được phi thường xinh đẹp. Sở Ca vừa mới đi ra ngoài, nghĩ đến cái này một kiếp sau đó, lại quay trở lại đến. Hắn mặc dù vẫn không có bước qua chính mình tâm khảm, nhưng là hắn có thể đối với Đông Quân Diễm Phi tốt một chút sao? Thì như dùng ôm công chúa đem Đông Quân Diễm Phi đưa về tẩm cung. Chủ thượng, ta cảm thấy ngươi có thể làm một chút người bình thường nên làm sự tình. Đông Quân Diễm Phi trực lăng lăng nhìn xem Sở Ca, qua một hồi lâu mới thăm thẳm nói ra. Thứ gì? Sở Ca một bước, chẳng lẽ mình không bình thường sao? Đông Quân Diễm Phi trong ánh mắt lộ ra không khỏi thần sắc. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng duỗi ra tùm mảnh tay ôm ở Sở Ca cái cổ. Trên thân thể dương, Sở Ca một bước, ngươi tại sao có thể? Sở Ca tuyệt đối không ngờ rằng Đông Quân Diễm Phi cũng dám cưỡng hôn chính mình. Sở Ca sờ sờ khóe môi, một màn kia ấm áp phảng phất vẫn tồn tại như cũ lấy, rất thơm rất ngọt rất đột nhiên. Đông Quân Diễm Phi cái này hút quá đột ngột, nhanh đến Sở Ca hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Kỳ thật nữ hải tử cũng rất thơm a, ngươi có thể thử một chút cùng nữ sinh làm những gì? Đông Quân Diễm Phi hơi vểnh mặt lên, ý đồ để Sở Ca hồi tâm chuyển ý. Sở Ca liền là lại ngu dốt, cũng minh bạch Đông Quân Diễm Phi ý tứ. Đông Quân Diễm Phi vậy mà hoài nghi mình ưa thích nam nhân. Sở Ca trong lòng lửa lập tức đốt. Ta đi, ngươi đây là đang chất vấn một cái nam nhân tôn nghiêm. Đông Quân Diễm Phi ánh mắt sáng ngời nhìn xem Sở Ca, mặt ngoài thần sắc vô cùng lạnh nhạt. Trên thực tế, Đông Quân Diễm Phi trong lòng sợ đến một thớt. Nàng hay là một cái tấm thân xử nữ, chưa từng có cùng nam nhân khác phát sinh qua tiếp xúc thân mật. Đây là Đông Quân Diễm Phi lần thứ nhất cùng khác phái sinh ra tiếp xúc thân mật. Đông Quân Diễm Phi trên mặt mang theo ngượng ngùng. Đông Quân Diễm Phi khẽ mắt toát ra mị hoặc, nhìn lên đến phi thường mê người. Đông Quân Diễm Phi phát hiện Sở Ca biểu lộ phi thường cứng ngắc, liền đặc biệt thân mật nói ra: "Chủ thượng, ta sẽ không đem chuyện này nói cho người khác biết, ta sẽ vì ngươi bảo thủ bí mật, nhưng là, ngươi muốn vì Đại Chu Vương triều lưu lại dòng dõi hậu đại nha." Đông Quân Diễm Phi tựa ở Sở Ca ngực, rất ôn nhu nói ra, hoàn toàn không có phát giác được bất kỳ khác thường gì. Đợi đến Đông Quân Diễm Phi phát hiện bầu không khí không đúng lúc, Đông Quân Diễm Phi mãnh liệt ngẩng đầu, phát hiện Sở Ca ánh mắt. Đông Quân Diễm Phi trong lòng chợt run lên. Còn không có đợi Đông Quân Diễm Phi kịp phản ứng, ô ô ô ô, Đông Quân Diễm Phi con mắt trợ to. Sở Ca không phải ưa thích nam nhân sao? Đông Quân Diễm Phi tại Sở Ca trong ngực kịch liệt dãy rủa lấy, nhưng là Sở Ca cánh tay như là hai đạo vòng sắt, chăm chú đem Đông Quân Diễm Phi trói trong ngực. Đông Quân Diễm Phi dãy rủa càng ngày càng nhỏ. Trong hoàng cung, Sở Ca chặn ngang ôm lấy Đông Quân Diễm Phi, như là như hạt mưa rơi vào Đông Quân Diễm Phi trên mặt. Đông Quân Diễm Phi ôm thật chặt Sở Ca. Hồi lâu, hồi lâu, hồi lâu. Sở Ca ngồi tại trên long ỷ. Đông Quân Diễm Phi ngồi nghiêng ở Sở Ca trong ngực. Không có ý tứ, ta cần một chút thời gian. Sở Ca mở miệng, liền vào lúc mấu chốt nhất, hắn dừng tay. Hắn cơ bản đã xác định chính mình đối với Đông Quân Diễm Phi có hảo cảm. Chúng ta cần đổi một hoàn cảnh. Nơi này không đại sự. Sở Ca ôm Đông Quân Diễm Phi, ngón tay tại mềm mại tóc dài bên trong nhẹ nhàng lướt qua, phi thường dễ chịu. Đông Quân Diễm Phi liền lặng lặng nằm tại Sở Ca trong ngực. Ngay tại Sở Ca còn chuẩn bị lúc nói chuyện, Đông Quân Diễm Phi duỗi ra một cái ngón tay ngọc. Đông Quân Diễm Phi làm ra một cái suýt tư thế. "Chủ thượng, ngươi không cần hướng ta giải thích, ngươi chỉ cần để ta biết, trong lòng ngươi có ta là được." Đông Quân Diễm Phi đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Hắn tối thiểu nhất xác nhận một việc, Sở Ca hay là ưa thích nữ nhân đâu. Đông Quân Diễm Phi biết Sở Ca có rất nhiều mỹ nhân, thanh lãnh nguyệt thần, xinh đẹp đại tư mệnh, thanh thuần thiếu tư mệnh, ôn nhu hiền thục chu chỉ nhược, gần hơn 10 vị tuyệt thế đại mỹ nhân vây quanh tại Sở Ca bên cạnh thân. Đông Quân Diễm Phi trong lòng rất rõ ràng, Sở Ca không chỉ thuộc về hắn, còn thuộc về cái khác tỉ muội. Đông Quân Diễm Phi muốn rất đơn giản, chỉ cần Sở Ca trong lòng có nàng là được. "Ta nên cho ngươi một cái danh phận, các ngươi cũng phải có thuộc về mình danh phận a." Sở Ca ôm Đông Quân Diễm Phi, đại não tại cao tốc xoay tròn lấy. Những người này đều là hệ thống triệu hoán đi ra nhân vật, bọn hắn cũng có yêu tình xem đọc sao? Ở hôm nay phía trước, Sở Ca trong lòng còn có một số nghi hoặc, nhưng là ở hôm nay về sau, Sở Ca ngược lại có thể thản nhiên nhìn thẳng vào những vấn đề này. Đông Quân Diễm Phi biểu hiện nói cho Sở Ca, vạn vật đều có tỉnh. Đã dạng này, Sở Ca nhất định phải cho các nàng một cái danh phận. Dù sao những thứ này mỹ nhân tuyệt thế, đối tiếp chính mình đánh đông giải bắc, không có công lao cũng có khổ lao. Niệm niệm, huynh là cầm vẫn là ngư? Nha đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ừm. Tại sao? Chương 329. Tại chủ thượng. Nghe được Sở Ca chuẩn bị cho mình một cái danh phận, Đông Quân Diễm Phi trong lòng run lên. Trong lòng hiện ra một cỗ thật sâu cảm giác động. Đông Quân Diễm Phi vùi đầu tại Sở Ca nghi ngờ bên trong. Cẩn thận nghe Sở Ca trên thân tràn ngập hormone hương vị. Tâm đều say. Cái này có gì có thể tạ? Các ngươi sau đó đều là chấm hoàng phi. Sở Ca đại đao kim mã ngồi tại trên xe lăn, ra vẻ bá khí hình dáng. Phúc. Đông Quân Diễm Phi cười đến trang điểm lộng lẫy. Sở Ca cái dạng này nhìn lên đến thật là ngu, cùng thổ phỉ giống như. Sở Ca cười hắc hắc. Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Ca từ từ mở mắt, đập vào mắt chỗ là một trương khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt. Đông Quân Diễm Phi khỏe miệng cong cong, lộ ra cao hứng cực. Sở Ca duỗi ra hai tay, nắm vuốt Đông Quân Diễm Phi khuôn mặt nhỏ, hướng ra phía ngoài kéo một phát. Đông Quân Diễm Phi liền biến thành tiểu hoa miêu. Đông Quân Diễm Phi mơ mơ màng màng tỉnh lại, phát giác được Sở Ca chính một mặt ý cười nắm vuốt chính mình mặt. "Chủ thượng ngươi." Đông Quân Diễm Phi còn muốn nói chút gì, có thể một giây sau, thế giới yên tĩnh. Chờ một lúc, Đông Quân Diễm Phi đỏ mặt, oán hận chừng một chút Sở Ca về sau, hướng ra phía ngoài liếc mắt một cái. "Hoàng bét, đã mặt trời lên cao. Chủ thượng, ngươi nhanh mặc quần áo, muốn lầm triều hội." Đông Quân Diễm Phi sốt ruột, không ngừng thúc giục Sở Ca. "Ta hôm qua đầu bịa bốn cái hầu, lấy ở đâu triều hội? Ngay cả lớn mang nhỏ thêm bắt đầu bốn người, mở cái truy triều hội." Sở Ca ngáp, chuẩn bị ngủ cái hồi lung giác. "Bệ hạ, Mông Nguyên sứ giả tới chơi." Ngay tại Sở Ca sẽ nằm ở trên giường thời điểm, ngoài cửa truyền đến cung nữ thanh âm. "Mông Nguyên sứ giả đã đợi chờ lâu ngày, còn xin bệ hạ có thể nhanh chóng." Cung nữ thanh âm mang theo vẻ lo lắng. "Sứ nước ngoài người tới chơi, bọn hắn là không thể lãnh đạo, nhưng là Sở Ca đêm qua cùng Đông Quân Nghiên Phỉ chung sống một phòng, các cung nữ không dám đánh nhiễu. Sở Ca tuổi còn trẻ liền thành lập quốc gia lập nghiệp, với lại cho đến nay Sở Ca còn không có để lại bất luận cái gì hậu đại, đôi này ở tại vương quốc truyền thừa tới nói là nguy cơ chí mạng, cho nên các cung nữ không dám đánh nhiễu Sở Ca nghỉ ngơi. Thẳng đến Sở Ca tỉnh lại sau đó, bọn hắn mới dám hướng Sở Ca thông báo tin tức. "Mông Nguyên sứ giả, bọn hắn tới làm cái gì?" Sở Ca khắp khuôn mặt là nghiền ngẫm thần sắc. Hắn vừa mới chém giết Mông Nguyên hai đại phá toái hư không chi cảnh cường giả, đồng thời đem Mông Nguyên chùa miếu hủy đến sạch sẽ. Mộng Tròn là tôn giáo cùng lực lượng chính trị hợp nhất quốc gia, chùa miếu bị hủy, cái kia chính là thủ không đội trời chung. Hốt Tất Liệt vậy mà lại phái người tới bái phỏng, không hổ là một đời kiêu hùng. Loại này đầy trời cừu hận vậy mà cũng có thể nhịn được. "Chủ thượng, ngươi nên thay quần áo, triều đình sự tình quan trọng." Đông Quân Diễm Phi tự tay vì Sở Ca tắm rửa thay quần áo, vì Sở Ca chỉnh lý tốt quần áo. Một phút phía sau, Sở Ca ngồi vào trên long ỷ, đem Mông Nguyên sứ giả dẫn tới. Sở Ca rất muốn biết bọn hắn mục là tuyên chiến sao? Sở Ca đã đem Mông Nguyên cao tầng sức chiến đấu giết chóc hầu như không còn, Mông Nguyên còn có thể có cái gì bài có thể đánh? Chờ một lúc, một người mặc áo khoác quần áo người Hán tại cung nữ dẫn đầu dưới đi vào đại điện. "Ta xin đại biểu Mông Nguyên hoàng đế Hốt Tất Liệt thân thiết ân cần thăm hỏi đại sự hoàng đế Sở Ca." "Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Mông Nguyên sứ giả lễ nghi phi thường tiêu chuẩn, tìm không ra một tia tật xấu, xem xét liền đến có chuẩn bị. "Người tên là gì?" Sở Ca có chút hăng hái đánh giá Mông Nguyên sứ giả. Con hàng này mặc trường sam màu xanh, một bộ trung nguyên người đọc sách cách ăn mặc. Mông Nguyên mặc quần áo phong cách là thô mộ man hoang, người sứ giả này mặc quần áo phong cách càng giống người Trung Nguyên. "Báo bệ hạ lời nói, ta gọi Triệu Vách Tường, đại biểu Hốt Tất Liệt bệ hạ, hướng ngài truyền đạt chúng ta thân thiết nhất ân cần thăm hỏi." Triệu Bích có chút xoay người, tỏ vẻ tôn kính. "Có ý tứ, người này rõ ràng là người Trung Nguyên, vậy mà làm Mông Nguyên sứ giả, người tìm ta chuyện gì?" Không đợi Triệu Bích trả lời, Sở Ca liền chỉ ngoài điện. Một tôn cao 10 trượng đại đỉnh đứng ở ngoài điện. Đại đỉnh dưới đáy là cháy hừng hực liệt hỏa. Màu vàng kim dầu nóng tại bên trong chiếc đỉnh lớn sôi trào. Ong ong ong. Một cú kịch liệt nhiệt độ cao cùng xung quanh không khí bên trong khuyết tán ra đến. Nếu như ngươi trả lời không hợp ta ý tứ, ta liền sẽ đem ngươi ném vào trong đỉnh, trực tiếp xuống nổ. Sở Ca trong ánh mắt tràn đầy ý cười. Mông Nguyên Triều đỉnh phái một cái người hắn tới. Đại khái suất là muốn giảng hòa. Triệu Bích đại khái là hốt tất liệt thuyết khách. 6. Sở Ca tự nhiên biết làm sao đối phó thuyết khách. Công nhân trên dưới 5000 năm, có vô số loại đối phó thuyết khách biện pháp. Cấp thấp điểm. Đao phủ thủ chôn ở tại hai bên. Một khi thuyết khách không cách nào thuyết phục chủ nhân, liền sẽ bị chém thành muôn mảnh. Cao cấp một chút, liền là giống Sở Ca dạng này, chọn một cái lớn đỉnh đi ra. Trong đỉnh tràn đầy nóng hổi dầu nóng. Chỉ cần nói khách không thể để cho Sở Ca hài lòng, Sở Ca liền sẽ đem thuyết khách đầu nhập trong đỉnh. Phanh phanh phanh. Bên trong chiếc đỉnh lớn phát ra nhỏ vụn tiếng nổ tung. Đó là dầu chân cùng không khí ở giữa tiếng bạo liệt. Triệu Bích sắc mặt lập tức trở nên vô cùng trắng bệnh. Hắn là một cái cực kỳ khôn khéo người. Đương nhiên biết Sở Ca làm như vậy ý tứ. Sở Ca sắc mặt một mực rất bình tĩnh. Nhưng là, Triệu Bích mắt tam giác bên trong tràn đầy sợ hãi. Hắn một chút đều không nghi ngờ Sở Ca lời nói. Đại Chu thiên tử, miệng ngậm thiên hiến. Làm sao lại nói dối đâu? Hốt tất liệt bệ hạ để cho ta chuyển cáo hắn ý nghĩ. Mông Nguyên cùng Đại Chu vương triều hợp tác, đem tất cả thế lực nhổ tận gốc về sau. Mông Nguyên tại cùng Đại Chu vương triều đọ sức. Mồ hôi lạnh thuận Triệu Bích cái trán như nước chảy xuống. Hắn lúc đầu không muốn ra làm Đại Chu, nhưng là, Hốt tất liệt thủ hạ không có người hiểu Sở Ca. Triệu Bích là một cái sinh trưởng ở địa phương người Trung Nguyên. Đối với Trung Nguyên văn hóa tập tục đều phi thường rõ ràng. Để Triệu Bích đi sứ Đại Chu vương triều, là Hốt tất liệt nghị sâu tính kỹ quyết định. Triệu Bích truyền đạt xong Hốt tất liệt ý chỉ, túi đầu đứng ở một bên. Ngươi bây giờ liền có thể hồi phục Hốt tất liệt. Đại Chu vương triều có thể chính mình thống nhất thiên hạ, cũng không cần người khác giúp đỡ. Sở Ca từ trên long ỷ đứng lại. Hắn đối với Mông Nguyên sứ giả phi thường thất vọng, cũng đúng Hốt tất liệt phi thường thất vọng. Muốn đánh ngươi liền đánh. Âm xoa xoa chọn nhiều như vậy yêu thiêu thần. Sở Ca ánh mắt lóe lên một tia khinh thường. Hắn cần gì? Tự nhiên sẽ phái người đi lấy, tuyệt sẽ không mượn tay người khác, càng sẽ không cầu người giúp đỡ. Đây là Sở Ca đạo làm người. Ngươi trở về nói cho Hốt tất liệt, ta sẽ không hợp tác với hắn. Sở Ca mỉm cười, lộ ra miệng đầy răng trắng. Ngươi để Hốt tất liệt rửa sạch sẽ cái cổ, ta sớm muộn sẽ chém hắn đầu làm cầu để đá. Niệm niệm, huynh là cầm vẫn là ngư? Nha đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưng. Tại sao? Thuần quân, hệ thống truyền cho Sở Ca Thánh Linh kiếm pháp, vừa vặn bao hàm kiếm nhị thập tam ba loại vô thượng biến hóa. Bất quá lấy Sở Ca bây giờ cảnh giới, căn bản cũng không có thể khiến dùng đến. Lúc đầu lấy hắn bất quá tiên thiên tứ trọng cảnh giới tu vi, nhiều lắm là chỉ có thể sử dụng ra 10 vị trí đầu tam thức, bất quá có lẽ là bởi vì tu luyện hồn thiên bảo giám nguyên nhân, hắn đối với đằng sau mấy thức cũng có thể đơn giản vận dụng một hai. Về phần kiếm nhị thập tam, đó là không cần nghĩ, lấy hắn hiện tại tu vi, căn bản là không có năng lực này đi sử dụng. Hô. Tra xét xong trong đầu cái kia liên quan tới Thánh Linh kiếm pháp tin tức về sau, Sở Ca không khỏi thật sâu gọi ra một trọc khí, trong mắt bên trong bắn ra từng tia tinh mang. Có cái này Thánh Linh kiếm pháp về sau, trận chiến này, ta liền có được càng lớn nắm chắc. Quả nhiên không hổ là phong vân thế giới siêu việt sinh tử vô thượng kiếm pháp, cho dù phương này tống võ thế giới, vũ lực cũng đề cao rất nhiều, đó cũng là gần như không tồn tại cường đại kiếm pháp. Nghĩ như vậy, Sở Ca trong lòng không khỏi hơi có chút phấn chấn. Bá. Đột nhiên, tay phải hắn một chiêu, một đạo quang mang chợt lóe lên, tiếp theo lấy một thanh tạo loại hình phong cách cổ xưa, nhưng lại vô cùng hoa lệ tôn quý trường kiếm, đông xuất hiện tại hắn trong tay. Đây chính là trong lịch sử thập đại danh kiếm bên trong thuần quân kiếm, cũng được xưng là tôn quý vô song chi kiếm. Hắn trên chuôi kiếm điêu khắc như tinh tú vận hành, lóe ra thâm thúy quang mang, vỏ kiếm thực dụng hơn không biết tên vật liệu rèn đúc mà thành. Khen. Làm trường kiếm ra khỏi vỏ thời điểm, một đạo kiếm minh thanh âm lập tức quanh quẩn tại bên trong cả gian phòng. Cùng lúc đó, trên thân kiếm vậy mà tách ra một vòng mát lạnh ánh sáng, lộ ra vô cùng ung dung tôn quý. Đây chính là Âu Giã Tử rèn đúc thần kiếm thuần quân. Quả nhiên là một thanh tuyệt thế hảo kiếm. Nhìn xem trong tay thanh này thuần quân, Sở Ca trong mắt không khỏi hiện ra một vòng vui sướng, thanh kiếm này hắn rất ưa thích. Ngay tại Sở Ca quan sát tỉ mỉ trong tay mình thuần quân kiếm thời điểm, ở tại hắn sát vách, vốn nên tại nhắm mắt nuôi thần yến Nam Thiên, bỗng mở hai mắt ra, một đạo quang mang kỳ lạ trong mắt hắn chợt lóe lên. Đây là có thần kiếm xuất thế. Tựa hồ kiếm khí này hơi thở ngay tại Tam Đệ gian phòng. Mỗi một chiếc tuyệt thế thần binh đều có được nó đặc biệt khí tức. Trong giang hồ nổi danh thần binh, trên cơ bản đều là vật có chủ, Yến Nam Thiên thông hiểu giang hồ các lớn thần binh tên, tuy nhiên lại chưa hề cảm thụ qua như vậy lạ thần kiếm khí tức. Nghĩ đến cái này, Yến Nam Thiên lập tức nhảy lên một cái, mở ra cửa phòng, hướng về bên cạnh Sở Ca gian phòng đi đến. Làm tự sáng tạo ra thần kiếm quyết, trong giang hồ có được thần kiếm đại hiệp danh xưng hắn, tự nhiên cũng là một vị ái kiếm người. Bây giờ có mới thần kiếm xuất thế, hắn làm sao có thể không đi nhìn qua. Phanh! Phanh! Chính trong phòng đánh giá thuần quân kiếm Sở Ca, nghe được tiếng đập cửa lúc, vô ý thức cau mày một cái, lập tức đi đến cửa phía trước, mở cửa ra. Tam đệ, ngươi có hay không? Cửa vừa mở ra, Yến Nam Thiên lập tức không kịp chờ đợi đi tới, hết nhìn đông tới nhìn tây mở miệng hỏi thăm. Nhưng mà, không đợi hắn đem nói cho hết lời, ánh mắt của hắn lập tức liền bị Sở Ca trường kiếm trong tay hấp dẫn. Đây là? Tiễn Nam Thiên thần sắc không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Sở Ca, trong lúc nhất thời vậy mà nói không ra lời. Là đại ca a, mau vào đi. Nhìn thấy người đến là Yến Nam Thiên về sau, Sở Ca liền vội vàng đem hắn mang vào trong phòng, ý chào một cái trong tay thuần quân nói, đây là thuần quân kiếm, thế nào, so với đại ca ngươi trong tay thuần dương vô cực kiếm như thế nào? Thuần quân? Chán ở dê lẽ lại đây chính là vậy tôn quý vô song chi kiếm thuần quân. Nghe được Sở Ca giải thích, Yến Nam Thiên trong lòng lập tức giật mình, hai mắt tỏa ánh sáng quan sát tỉ mỉ lấy Sở Ca trường kiếm trong tay. Hắn thần sắc kinh dị, trong miệng không ngừng cảm thán, quả nhiên là một thanh tuyệt thế lợi kiếm, cho dù là ta thuần dương vô cực kiếm so sánh cùng nhau, sợ rằng cũng phải kém hơn một chút. Đúng, tam đệ, ngươi là như thế nào đạt được trôi này thuần quân kiếm? Lấy lại tinh thần về sau, Yến Nam Thiên không khỏi có chút hiếu kỳ nhìn về phía Sở Ca hỏi. Hắn nhớ kỹ lúc đến đợi, có thể không nhìn thấy Sở Ca lúc nào nhiều một thanh kiếm, hơn nữa còn là thất truyền đã lâu tôn quý vô song chi kiếm, thuần quân. Sở Ca nghe vậy, nhẹ nhàng cười một tiếng, ta cũng không biết, vừa mới ta liền trong phòng nghỉ ngơi, thế nhưng là trôi kiếm này tự động từ ngoài cửa sổ bay đến ta trước mặt, ta bản còn tưởng rằng là người khác ném đến nơi này của ta, thế nhưng là đợi trái đợi phải, cũng không gặp người đến lĩnh. Là thế này phải không? Đối với Sở Ca lần giải thích này, Yến Nam Thiên bản năng cảm giác có chút không thích hợp. Đợi tại trong khách sạn, lại có tuyệt thế thần binh đưa tới cửa, trên đời thế mà còn có chuyện tốt bực này. Bất quá nghĩ một lát, hắn cũng không nghĩ ra cái gì như thế về sau, cuối cùng chỉ có thể quy tội ở tại Sở Ca vận khí chuyện tốt. Thần kiếm có linh, khả năng tam đệ ngươi chính là nó mệnh trung chú định chủ nhân a. Vỗ vỗ Sở Ca bả vai, Yến Nam Thiên một mặt vui mừng cười nói, "Tốt, ngươi tiếp tục nghỉ ngơi đi, vi huynh sẽ không quấy rầy ngươi." "Tốt, đại ca." Sở Ca gật gật đầu, đưa mắt nhìn Yến Nam Thiên rời phòng về sau, hắn mới lần nữa đóng cửa phòng lại. Hắn biết, bây giờ Yến Nam Thiên đang tại tĩnh tâm ngưng thế. Mắt thấy liền muốn quyết đấu thượng quan Kim Hồng, cho dù là Yến Nam Thiên chính mình, cũng không thể không cẩn thận ứng đối. Cùng là trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy chỉ huyền tông sư cường giả tối đỉnh, đối với thượng quan Kim Hồng, Yến Nam Thiên trong lòng cũng có chút kiêng kỵ. Hắn nhất định phải để cho mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, nếu không đến lúc đó không chỉ có thập nhị tinh tướng không cách nào giết chết, khả năng chính hắn cũng sẽ gãy ở bên trong. Nếu là chỉ có tự thân hắn ta, Yến Nam Thiên có lẽ vẫn không để ý, chỉ sợ sớm đã xông vào Kim Tiền Bang bắt đầu đại khai sát giới. Chỉ là lần này có Sở Ca đi theo, nhị đệ Giang Phong đã chết, hắn tuyệt đối không thể lại để cho Sở Ca cũng chôn thây ở đây. Đối với Yến Nam Thiên ý nghĩ trong lòng, Sở Ca tự nhiên mình, vừa vặn, hắn cũng có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này thật tốt làm quen một chút Thánh Linh kiếm pháp.